This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Kim Anh cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và rất vui được gặp lại tất cả quý vị đang nghe đài trong buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Mặc dù ngày trời thì có hơi âm u một chút xíu thôi, nhưng mà rất là mát mẻ và dễ chịu. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Kim Anh xin mời quý vị cùng đến với chương trình talk show với bác sĩ Kim Bình Mai. Chương trình talk show về của bác sĩ Kim Bình Mai đó quý vị là chuyên khoa về mắt, với những cái thắc mắc cũng như là những cái câu hỏi của quý vị đặt ra trong cái talk show này thì bác sĩ sẽ giải đáp cho quý vị. Nếu như mà quý vị đang lắng nghe chương trình mà muốn hỏi thăm về sức khỏe về mắt đó thì quý vị có thể liên lạc số phone quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể giúp cho quý vị. Và từ phòng ghi âm thì Kim Anh xin gửi lời chào tới bác sĩ Kim Bình Mai.
Dạ, em kính chào chị Kim Anh ạ. Dạ, chào khán giả của đài ạ.
Dạ vâng, lẹ quá thì một tuần trôi qua rồi thì không biết là bác sĩ hôm nay thì phòng của mình có bận rộn lắm không thưa bác sĩ?
Dạ, thứ sáu thì thường là bận đó chị, và tại vì thứ sáu thường hay có nhất là em làm về ngành võng mạc á, thường hay có emergency á.
Dạ vâng, dạ. Vậy có nghĩa là nghe tới emergency là không vui, tại có nghĩa là mình không có chủ động được thời gian, có nghĩa là bất cứ lúc nào là có việc gấp gọi là mình phải chạy đúng không bác sĩ?
Dạ.
Vậy
dạ,
cái công việc này phải nói luôn, lúc nào cũng vậy, mình rất là cao quý, là mình vẫn đề cao những người là bác sĩ, phải nói là một cái sự cái giờ giấc làm việc nó cao, stress cũng nhiều và cái gọi là cái hy sinh nó cũng nhiều, và đặc biệt nữa thì luôn luôn dành thời giờ cho quý vị thính giả nghe đài của 1600 thay mặt toàn thể quý vị thính giả cũng như là đài thì xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quý vị đang lắng nghe chương trình sức khỏe về mắt với bác sĩ Kim Bình Mai. Bác sĩ Kim Bình Mai là bác sĩ chuyên gia về mắt, specialist về mắt. Và đặc biệt là chương trình tư vấn cùng bác sĩ sẽ có mặt trên Sài Gòn 1600, Dallas 1600 AM vào mỗi thứ sáu đầu tháng quý vị nhé. Khi mình nhắc như vậy để quý vị đón nghe chương trình, để quý vị có thể cập nhật cũng như là hiểu biết thêm về sức khỏe về mắt mỗi thứ sáu hàng tháng vào lúc 12:45. Thì không biết là ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ mang lại cái chủ đề về mắt gì cho quý vị thính giả ngày hôm nay thưa bác sĩ?
Hôm nay thì hay là mình nói về võng mạc bị rách nha chị. Tại vì hôm nay em có một số cái case emergency mà chuyên về võng mạc á, mà bị rách. Thì hôm nay em có một người bệnh nhân đó thì cũng trẻ lắm, có 13 tuổi thôi. Mà chơi football đó chị. Thì lại bị cái trái football nó
răng vào trong mắt ha.
Dạ, nó bay vào trong mắt đó. Thì bị mấy ngày rồi thì cổ cũng không có nghĩ là có vấn đề gì hết. Nhưng mà tự nhiên bắt đầu mấy ngày hôm sau đó, thì cái này là bị hôm Halloween. Thì hôm nay thì bắt đầu thấy những cái chấm ruồi nó bay trước mắt á. Thì đi vô khám, người bác sĩ, không phải là chuyên khoa mà bác sĩ mắt kiến á, thì họ mới thấy là trong cái võng mạc nó có cái hiện tượng bị xuất huyết á. Rồi họ nhìn kỹ thì họ thấy là có một cái góc của cái võng mạc nó bị rách, thì gửi qua cho em. Thì đúng thiệt là cái võng mạc, tại do cái sức mạnh của cái trái football đó, nó đụng mạnh quá, cho nên nó khiến cho cái võng mạc nó quá mỏng đó, nó bị rách đi. Thì cũng hên là hôm nay cổ vô. Thì cái cách trị liệu là em bắn laser đó. Em laser đi cái lỗ rách đó, em giống như em vá nó lại ở trong office. Thì nó không có dẫn tới cái tình trạng là bị rách toàn bộ cái võng mạc luôn. Chứ nếu mà chần chờ tới tuần sau thì cái chị tưởng tượng cái lỗ đó nó sẽ càng ngày nó càng bự ra. Thì nó bự ra thì khó vá hơn, và có thể gây tới cái tình trạng là cái võng mạc nó bị rách hoàn toàn á, là cần phải mổ.
Dạ vâng, phải nói là vẫn cái câu nói mà Kim Anh nói tuần trước đó, là thường thường mình ít khi quan tâm tới cái sức khỏe về mắt lắm. Là tại vì mình đa số là mình quan tâm tới sức khỏe bình thường, mình thấy mình ăn ngon, ngủ ngon, mình khỏe mạnh bình thường là được rồi. Tuy nhiên là ít người quan tâm tới sức khỏe về mắt. Quý vị cũng biết là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và cũng như là giúp chúng ta quan sát mọi vật xung quanh, mình vui hay mình buồn, mình hạnh phúc không nhờ mình có cái con mắt. Thành ra là Kim Anh nghĩ là nếu quý vị nào đang lắng nghe chương trình mà có bất cứ những cái thắc mắc nào về cái vấn đề về nhãn khoa của mình đó, về mắt đó, có thể mờ, có thể không thấy rõ, hoặc là bị cận, hay bất cứ vấn đề gì ngoài cái chủ đề về võng mạc bị rách ngày hôm nay đó, thì bất cứ những cái câu hỏi nào liên quan về mắt thì bác sĩ Kim Anh Mai đều có thể giải đáp cho quý vị với số phone là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị thấy không, là một cái trái football nó văng vào mắt, nhưng nếu như mình không quan tâm, mình nghĩ là mình bỏ qua vài ngày mình không quan tâm thôi, thì hậu quả nó sẽ không thể nào mình biết trước, đúng không bác sĩ? Có nghĩa là nghe bị rách cái võng mạc, nghe rất là sợ luôn. Và với cái bé gái mà 13 tuổi như vậy thì cũng nó là rất là nguy hiểm, tại vì còn nhỏ quá, phải không bác sĩ?
Dạ đúng.
Thì sau khi mà mình vá lại như vậy đó, thì cái liệu trình mà để mình tiếp theo chăm sóc cho cái đôi mắt như vậy thì như thế nào, giống như là con mắt có trở lại bình thường được không thưa bác sĩ?
Cái điều mà hơn ở trong cái này đó là cái góc rách đó, nó nằm ở ngoài cái thị giác, nó nằm ở ngoài ở cái vùng thị giác mà mình thường dùng ấy chị. Tại vì thì cổ không có thấy, giống như cổ vẫn chưa bị ảnh hưởng tới cái thị giác chánh của cổ, thì cái đó là cái phần mà nó cũng hơn. Chỉ cần mình chữa trị sớm đó thì nó sẽ không có gây ra cái tình trạng mà cái võng mạc nó bị rách hoàn toàn, thì mình sẽ vẫn giữ được nguyên cái thị giác của mình. Nhưng mà trong cái tương lai khi mà bắt đầu cổ lớn hơn thì mắt bắt đầu nó cũng lớn dần theo đó, thì nó có thể xảy ra những cái tình trạng khác, giống như là cái vết mà mình đã vá đó, thì nó có thể nó reopen lại, giống như nó mở lại đó khi mà mình lớn hơn á. Thì ngoài trừ, tại vì cái này nó nằm ở ngoài cái giống như thường thường mình không có nhìn thấy được cái vùng mà mình bị rách, chỉ có bác sĩ nhìn vô thì bác sĩ mới thấy được thôi. Tại vì mà khi bác sĩ thấy á, thì bác sĩ muốn chữa trị trước khi mà nó gây ra cái ảnh hưởng tới cái thị giác. Thì đa số là thường thường bị cái này xong á, là một khi vá rồi á, là cứ cách một năm á, là phải đi khám khoảng chừng 2 lần, là để cho bác sĩ họ nhìn lại cái chỗ mà họ vá đó, nó vẫn nguyên như vậy, nó không có xảy ra những cái tình trạng gì ngoài ý muốn hết. Tại thường thường người bệnh họ sẽ không có appreciate được cái chỗ mà mình vá, tại vì nó thường nó nằm ở phía ngoài cái vùng thị giác mà mình thường dùng ấy chị.
Dạ.
Cho nên khó mà nói là người bệnh họ để ý cái gì, trừ phi là
phải, trừ khi là thấy khó chịu mà thấy không thấy được đó thì bắt đầu đi kiếm bác sĩ.
Dạ. Dạ, nhưng mà nếu mà đợi tới cái tình trạng đó thì nó quá là coi như nó quá là nghiêm trọng rồi.
Dạ đúng rồi. Với lại đó là cái mình thấy là cái gì cũng vậy, khi mà mình bị rồi đó thì cái mà mình phải chữa trị thì mất rất là nhiều thời gian, và sau đó mình phải maintenance, mình phải theo dõi nó. Tại vì giống như mình đã rách rồi thì cái vết rách này nhiều khi nếu mà còn trẻ đó, em nghĩ là nhiều khi mà khi mà cái cơ thể nó còn phát triển tốt thì nó sẽ maybe là nó sẽ lành, đúng bác sĩ? Nhưng mà đôi khi là nó cũng có thể là không lành. Thành ra nếu như mình có bất cứ cái vấn đề gì thì em nghĩ là mình nên keep going, mình đi với bác sĩ để bác sĩ có thể check thường xuyên. Cái gì mà mình thấy nó phát hiện sớm càng tốt thì mình sẽ có thể mà mình giúp cái con mắt của mình nó tốt hơn. Quý vị nhé, quý vị cũng lắng nghe, và cái mình thấy là mình nghe với cái võng mạc mắt đó thì giống như cái mình ngồi đây đó, nghe thì con mắt thì nó quen, nhiều khi nói tới cái võng mạc hay là cái gì sâu hơn đó mình cũng chưa hiểu cái võng mạc là nó nằm ở đâu, thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cho bác sĩ, cho mọi người cùng nghe là cái võng mạc nó nằm ở chỗ nào, và để mọi người cùng hiểu hơn để mà bảo vệ con mắt mình tốt hơn.
Thì nếu võng mạc tiếng Anh thì gọi là retina. Thì nếu mà chị thêm ví dụ cái cặp mắt của mình là giống như là một cái máy chụp hình vậy đó, thì nó có cái vỏ ngoài, thì là mình thấy cái tròng trắng tròng đen rồi đó. Thì cái võng mạc là nó giống như là cái phim của cái máy chụp hình này đó, nó nằm tuốt ở bên trong cái máy luôn. Thì chị sẽ không có bao giờ mà chị thấy được cái võng mạc ấy. Nhưng mà cái võng mạc này nó giống như là cái phim chụp vậy đó. Rồi tất cả những cái ánh sáng đó, nó thu vô trong mắt thì nó sẽ được tiếp thụ bằng cái võng mạc. Thì cái võng mạc này nó mới bắt đầu thành hình ra một cái hình. Từ những cái ánh sáng mà thu vào á thì võng mạc nó mới chuyển những cái ánh sáng nó thành một cái bức hình. Rồi cái bức hình này á được đưa vào cái bộ não của mình bằng cái dây thần kinh mắt ấy chị. rồi cái bộ não của mình nó mới phân hóa những cái hình này rồi trở thành cái thị giác của mình.
Wow.
Thì yeah.
Phải nói là một cái bộ máy rất là phức tạp, đó là cái con người của mình đó cô bác sĩ. Tại vì mình thấy mọi thứ, mình cử động, mình nhìn, mình nắm, mình làm cái gì đó thì mình không thấy nó phức tạp, như khi mà mình phân tích sâu ra thì nó rất là phức tạp. Thành ra là quý vị thấy là một cái bộ phận cơ thể của trên con người của mình thôi nó cần phải khỏe, đúng không? Một chỗ khỏe thì tất cả mọi chỗ cũng khỏe. Rồi giống như một con ngựa đau là cả tàu bỏ cỏ. Thành ra là quý vị hãy quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình, và đặc biệt là con mắt cũng không có kém phần quan trọng. Thành ra là quý vị đang lắng nghe chương trình về mắt cùng bác sĩ Kim Bình Mai, với bất cứ thắc mắc nào của quý vị nhé. Ngoài cái chủ đề ngày hôm nay thì bất cứ thắc mắc nào về mắt của quý vị đều được bác sĩ có thể giải đáp cho quý vị tốt nhất. Bởi vì các bạn biết là quý vị đang lắng nghe chương trình, nhiều khi đang lái xe, đang lắng nghe đó bác sĩ nha, không phải là không gọi vô mà là không nghe đâu. Các bạn biết là có rất là nhiều người lắng nghe. Và tại vì giống như cái mình thường thường lái xe đó, mở lên để mình có thể nghe, tại vì cái thời giờ lái xe là cái thời giờ mình rảnh nhất, đúng không bác sĩ? Còn ở đây ai cũng bận rộn hết. Và quý vị đang lắng nghe, nếu mà có bất cứ thắc mắc nào trong chương trình, tôi không có nhiều, mỗi tháng một lần vào thứ sáu đầu tháng trên 1600 AM của Sài Gòn Dallas. Thành ra quý vị nào có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng gọi số phone 817-899-4110, 817-899-4110. Thì bác sĩ Kim Bình Mai và Kim Anh sẽ giúp cho quý vị có thể giải đáp. Dạ vâng, thì thưa bác sĩ, nói về cái võng mạc mắt tiếp thì giống như bác sĩ nói là cái cuộn phim. Thì cái cuộn phim đó là giống như nó thu lại tất cả những cái mình nhìn thấy cái gì, mình chụp được những cái gì, đúng không bác sĩ? Dạ vâng, bây giờ thì phải xin ngắt chút xíu, có một vị thính giả gọi vô rồi bác sĩ nhé. Dạ vâng, Kim Anh xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh xin chào ạ.
Tôi tên là Ken ở Garland. Chào cô, chào bác sĩ. Có câu hỏi tôi muốn hỏi là tôi năm nay 45 tuổi, bây giờ thấy mắt đặc sách không được, giống như phải đeo kiếng. Hay là nhưng mà tôi có ông già tôi 77 tuổi rồi sao ông lại mắt ông còn sáng, là tôi không biết lý do gì. Ông không cần mang kiếng nữa.
Chào anh Ken. Theo như là, dĩ nhiên là tôi nghĩ là, vậy xin cho hỏi một câu hỏi đó là hả, cái bác mà 70 mấy tuổi đó, bác có bao giờ mổ hộp cườm chưa ạ? Mổ cataract á?
Ồ, cái đó chắc chưa.
Chưa hả? Dạ. Thì cái cận mà khi mà bắt đầu tới cái tuổi 45, 50 tuổi đó, là bắt đầu hả, mình gọi là cận lão đó. Là mình ở cái mắt của mình á, nó không có hả, có cách nào để mà nó có thể thu hồi, co giãn như là hồi mình còn trẻ. Nên khi mình đọc sách hay là mình dùng computer đó, mình không có cách nào mà nhìn thấy chữ rõ nữa. Thì mình bắt buộc mình phải đi ra chợ để mà mua những cái kính lão để đọc đó. Thì ai cũng sẽ bị như vậy hết. Người nào mà bắt đầu độ 40 cho tới 50 tuổi trở lên đó, là ai cũng sẽ bị cái cận lão hết. Nhưng mà có cái trường hợp đó là nhiều bác đó, nếu như mà hồi trẻ đó, mà mắt của họ mà cận quá là nặng đó, giống như cận rất nặng đó. Thì khi mà bắt đầu tới khi cái độ lão hóa đó, thì nó lại balance out, nó lại cân bằng với nhau, thì lại không cần kiếng. Thì cũng có cái tình trạng đó. Thì tùy theo cái độ cận của mình hồi trẻ như thế nào đó. Cho nên nhiều lúc khi mà tới già đó, cái cận lão nó lại balance out cái cận hồi mình còn trẻ, thì mình không có cần kiếng nữa. Còn điều thứ hai nữa là có thể bác 70 mấy tuổi đó, nhiều khi bác không có đọc sách nhiều hoặc là dùng computer nhiều, cho nên bác không có cần phải dùng kính lão. Tại vì ở đây thì ở văn phòng cũng thấy có rất là nhiều bác lớn tuổi đó, nhưng không có muốn dùng kính, cho nên quyết định là thôi cứ chấp nhận như vậy, không có đeo kính để đọc sách thôi. Hello.
Dạ vâng. Hello. Chắc đường dây bị ngắt á. Dạ vâng, vị thính giả này đang nghe chương trình mà nếu mà có lắng nghe mà có thắc mắc thì vui lòng gọi lại nhé. Bây giờ thì Kim Anh xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, tôi xin cho hỏi, ví dụ tại sao tôi ngủ một đêm tới sáng đó, con mắt bên phải đó, nó có cái điểm đen, thường người ta hỏi gọi là hiện tượng ruồi bay đó. Khi mình quay đâu nó có, cũng như cái con ruồi với điểm đen đó, đó là bị như thế nào á?
Dạ, chỉ là ngủ một đêm rồi hả, sáng sớm là chỉ thấy một con ruồi đen như vậy thôi hả, hay thấy rất là nhiều ạ?
Thấy rồi, tức là con mắt bên phải nó có cái nó khi mình liếc qua liếc lại nó có cái điểm đen trước, nó cũng như con ruồi bay vậy đó. trước không bị, mà sau khi mà tới sáng đó, mình ngủ nó bắt đầu nó bị cái như vậy là con mắt nó bị như thế nào, cách điều trị?
Dạ thưa, cái đó là cái hiện tượng của cái vitreous ở trong mắt của mình đó, nó bắt đầu nó lão hóa đó. Thì tiếng Việt của mình gọi là cái dịch kính á, nhưng mà tiếng Anh á thì gọi là vitreous. Thì khi mà mình bắt đầu mình lớn tuổi đó, thì cái dịch kính ở trong mắt của mình, cái nước á, nó sẽ càng ngày nó càng mỏng, và nó càng trở thành những cái khối nhỏ, nó bay ở trong cái võng mạc á. Thì cái võng mạc của mình bắt đầu nó nhận thức được, mình thấy giống như những cái chớm ruồi bay đó, thì không có cách nào để mà chữa trị được hết à. Trừ phi là nếu như nó nặng quá đó, thì bác có thể suy nghĩ tới mổ. Mình có thể mổ cái dịch kính đi, để mà lấy hết những cái dịch kính ra đó. Thì sau đó mắt của mình sẽ không có còn thấy những cái con ruồi bay như vậy nữa. Nhưng mà cái đó là trường hợp rất nặng thôi. Nó nặng tới nỗi mà giống như trước mặt mình toàn là những con ruồi không á. Mình không có thấy đường được á. Thì mình mới nghĩ tới cái vấn đề mổ. Cái điều quan trọng nhất á, đó là khi mà mình bị cái hiện tượng này á, thì mình nên đi khám. Để cho mình, tại vì cái dịch kính một khi mà nó bị thối hóa như vậy á, nó có thể dẫn tới cái tình trạng cái võng mạc bị rách đó. Thì mình phải đi khám, để một list phải đi khám một lần để mà nhìn cái võng mạc nó có bị rách không. Tại vì nếu như mà nó bị rách là phải cần vá lại liền, chứ nếu mà để lâu thì có thể dẫn tới cái tình trạng như không có thấy đường á. Dạ. Còn ngoài ra cái chữa trị cho cái ruồi á thì chỉ là mổ khi mà nó quá nặng thôi ạ.
Dạ cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, Kim Băng và bác sĩ xin cảm ơn vị thính giả đã tham gia chương trình. Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến chương trình tư vấn về mắt cùng với bác sĩ Kim Bình Mai. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào về mắt thì vui lòng gọi số phone là 817-899-4110. Sự tham gia gọi vô để đặt câu hỏi của quý vị sẽ giúp cho chương trình phong phú hơn. Và bây giờ thì Kim Băng xin mời vị thính giả tiếp theo nhé. Hello. Dạ hello. Dạ vâng, Kim Băng xin chào ạ. Xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào bác sĩ và cho em hỏi thăm là em laser mắt em hồi trước bị loạn viễn á, mà bây giờ 2 năm rồi, mà tới nay thì em nhìn lại thấy nó mờ lên, thì cho bác sĩ thì nó có bị vấn đề gì không với?
Dạ xin hỏi anh bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ em 42 tuổi.
42 à? Dạ khi mà mình bắn laser đó thì nó chữa trị cái độ của mình lúc đó, cái độ kính của mình lúc đó. Nhưng mà khi bắt đầu mà mình lớn tuổi một chút xíu á, thì mình bắt đầu sẽ mà cái độ của mình nó sẽ thay đổi, là tại vì mình bắt đầu bị cái cận lão mà hồi nãy tôi nói đó. Thì cái cận lão đó nó sẽ khiến cho cái độ của mình nó thay đổi một lần nữa. Thì có thể là bây giờ mình cần phải đi khám lại một lần để mà coi cái độ này á có cần phải bắn tiếp hay không. Hay là chỉ cần mắt kiến lão thôi ạ. Thường thường mà 40 mấy cho tới 50 tuổi đó là mình bắt đầu thấy cái tình trạng mà cận lão nó xảy ra đó, thì nó sẽ thay đổi cái độ của mình. Còn cái LASIK á mà bắn á, là chỉ bắn phải cho cái độ mà hồi lúc đó thôi. Nhưng mà tới khi mà mình bắt đầu thay đổi, tại vì cái tuổi tác của mình lớn hơn á, thì mình cần phải chữa trị lại.
Dạ, tại vì lúc em đi bắn thì em có hỏi bác sĩ á, thì bác sĩ nói là em bắn thì acrylic là phải 5 năm sau thì mới là nó bị là mờ chút đỉnh thôi. Nhưng mà bắn sau khoảng 1,5 năm em tính để được 6 tháng nay đó. 5,5 tới 2 năm đó, là nó mờ luôn. Thấy nó mờ, nhìn nó không rõ.
Thì cái người mà bác sĩ mà bắn cho anh đó, thì cái người đó thì họ chỉ là cho anh cái thống kê giống như 5 năm là trung bình cho cái phẫu thuật đó. Nhưng mà mình là con người mà mỗi một người cặp mắt á, nó đều khác nhau hết. Có thể mình không có nằm trong cái số trung bình, mà mình nằm hơn một chút hay nằm ít hơn một chút. Thì cái trung bình là 5 năm, nhưng mà không nhất thiết là anh lại nằm trong cái số trung bình đó. Thì cái điều tốt nhất á, đó là anh nên đi tới lại cái người bác sĩ đó, hoặc là người bác sĩ khác cũng được, để mà đo lại cái độ cận của mình, rồi coi cho mình có cần enhancement không. Dạ, có nghĩa là bắn thêm một lần nữa, hoặc là có cái lý do khác mà tại sao mắt của mình bị mờ không. Tại nhiều khi khô mắt á, quá khô mắt nó cũng dễ xảy ra cái tình trạng mờ mắt nữa
ạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin cái địa chỉ phòng bác sĩ.
Dạ vâng, cuối chương trình thì các mình sẽ đọc cái địa chỉ của bác sĩ nha. Bây giờ thì đọc trang để anh biết nha. 1007 West Random Mill, Arlington. số phone để anh có thể liên lạc với bác sĩ ở văn phòng là 817-617-7678 nhé.
Và,
dạ, 817-617-7678. Và sau chương trình thì Kim Anh sẽ vẫn nhắc lại địa chỉ và số phone để cho tất cả quý vị nào mà muốn đặt hẹn với bác sĩ đó, thì Kim Anh cuối chương trình sẽ đọc kỹ hơn nha anh nha.
Dạ
vâng, cảm ơn rất nhiều.
Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ thì không mất nhiều thời gian nữa, xin mời vị thính giả tiếp theo nhé. Hello.
À, có phải tôi nghe tôi
dạ
không
đúng
ạ?
Rồi. Dạ vâng, Kim Anh xin chào.
Dạ, xin chào cái tên. Dạ. Dạ tôi là Ken, xin chào Kim Anh, xin chào bác
dạ,
sĩ.
Vâng,
tôi có cái thắc mắc này nhờ bác sĩ. Dạ, dạ xin chờ bác sĩ giải thích giùm. Tôi thì 50 tuổi mà có hai người bạn cũng bị lão, bị lão thị rồi đi với bác sĩ Mỹ. Thì cả hai vợ chồng đều làm hết là đi lấy cườm ra xong rồi họ bỏ cái gì trồng kính gì vô không biết, mà bác sĩ Mỹ bảo đảm là guarantee là lifetime, là sao không đeo kính nữa. Và mỗi tuần làm một con mắt. Và cái giá tiền của nó là 13.000. Xin hỏi cái đó là đúng hay là không đúng? Có phải, nhưng mà nhiều bác sĩ khác thì nói là cái thời gian nó sẽ thay đổi con mắt trở lại khi người bị lão. Mà cái đó là có chính xác như vậy hay là không, xin bác sĩ giải thích giùm ạ.
Dạ, thì cái đó nó cũng là, nó cũng chính xác một phần ạ. Cái giá tiền đó thì hơi cao. Nhưng mà cái sự chính xác thì cũng đúng. Đó là thực sự là khi mà mình bị cận lão đó, thì mình có hai lựa chọn. Một á, là mình đi mua mắt kính ở ngoài chợ, thì nó có mấy đồng thôi. Thì mắt kính ở ngoài chợ đó nó cũng sẽ giúp cho mình đọc sách với lại coi computer được. Cái điều thứ hai á, cái lựa chọn thứ hai á, đó là mình đi mổ cườm. Nếu như trường hợp mình có cườm thì mình đi mổ cataract. Thì khi mổ cataract xong á, thì bác sĩ có quyền lựa chọn cái chồng kính nào để mà bỏ vô trong mắt. Thì một khi mà mình đã bỏ một cái chồng kính vô trong mắt của mình á, thì nó giống như là cái nó implant suốt đời vậy đó. Đó là một cái chồng kính mà mình implant trong mắt suốt cuộc đời. Đó, mình không có, nó last lifetime, thì cái đó là đúng. Nhưng mà tùy theo cái loại kính mà mình chọn á, có loại kính á, nó chỉ nhìn xa thôi, mình vẫn cần phải mua kính ở ngoài chợ để đeo nhìn gần. Nhưng bây giờ cái kỹ thuật kính ở trong mắt á, nó rất là tân tiến, nó có những cái loại gọi là premium lens á, những cái loại chồng kính mà nó mắc tiền hơn, nhưng mà nó giúp cho mình vừa nhìn thấy gần và vừa nhìn thấy xa. Thì cái đó nó rất là tốt cho những ai mà cũng như làm những công việc mà không có muốn đeo kính để mà đọc á, hay là đeo kính để nhìn gần. Thì cái chồng kính đó, đó thì nó tương đối, thứ nhất là thường thường bảo hiểm nó không cover, nó không trả. Medicare nó cũng không trả cho cái loại kính đó, tại cái loại kính đó nó quá là tân tiến, nó quá là mắc á. Thì cái đó mình phải tự trả từ cái túi tiền của mình. Thì tùy bác sĩ, mỗi người bác sĩ họ có một cái giá khác nhau. Nhưng mà không phải ai cũng có thể bỏ cái loại kính đó vô. Chẳng hạn như những người nào mà bị tiểu đường hay là bị những cái bệnh của võng mạc á, thì thực sự là không có nên dùng những cái loại kính mà vừa nhìn gần vừa nhìn xa. Tại vì một khi mà cái võng mạc nó đã có cái sự tổn thất á, thì cho dù mình dùng cái loại kính nào đi chăng nữa, tốt cách mấy đi nữa, thì mình cũng sẽ không có nhìn thấy rõ. Tại vì cái phim của cái máy chụp hình nó đã không có được rõ thôi. Thì cho dù anh bỏ một cái kính nào hay cái lens nào mà tốt hơn á, thì nó cũng không có nhìn thấy rõ.
Dạ, dạ, chắc chắn là như vậy nè. Mình trả bằng tiền mặt là một chuyện, trả bằng tiền mặt không có ảnh hưởng tới vấn đề Medicare, nhưng mà có phải nó cái loại kính nó cứ cho nhìn gần và lái xe ban đêm không bị ảnh hưởng, hay là khi mà lão đó là cái ánh sáng nó bị thiếu, thường thường nhìn vô tối á, con mắt nó rất là yếu, mà khi bỏ cái đó vô là cái ánh sáng nó trở lại bình thường, hay là nó đỡ hơn, hay là vẫn như vậy, hay là đỡ một chút thưa bác sĩ?
Dạ, khi mà mình bị cận lão á, có nghĩa là trong cái mắt của mình á, cái chồng kính trong mắt của mình nó không có cái độ co giãn nữa, cho nên mình không có thể nhìn được gần được nữa. Thì khi mình lấy cái hộp cườm nó ra, mình bỏ vô cái kính hả, để mà vừa nhìn xa vừa nhìn gần á, thì nó sẽ giúp cho mình hả có thể đọc được chữ rõ hơn. Nó không nhất thiết là làm cho cái độ ánh sáng nó sáng hơn, giống như mình đi lái xe hay gì á, thì ban đêm nó vẫn là ban đêm, chứ nó không có làm cho thấy sáng hơn. Nhưng mà một khi mình lấy cái hộp cườm ra rồi á, thì khi mình lái xe, cái độ cái ánh sáng từ cái xe khác chiếu qua mình á, mình sẽ không có bị nhòa nữa, mình không có bị chóa nữa. Thì những người mà bị cườm á, thì họ sẽ bị cái triệu chứng là giống như lái xe ban tối á, cái đèn nó chóa lắm, nó rất là chóa, nó nhòa đi, nó khiến cho mình không có lái xe được. Thì một khi mà mổ cái cườm, bỏ cái chồng kính vô á, thì chồng kính nhân tạo vô á, thì cái sự cái triệu chứng nó sẽ biến mất. Nhưng mà cái chồng kính nó sẽ không có làm cho anh thấy ánh sáng rõ hơn hay gì hết, mà nó chỉ là thấy mình thấy chữ hay mình thấy cái gì nó cũng sẽ được tốt hơn ạ.
Dạ dạ, câu cái chút cuối cùng mà xin là khi ban đêm mình nhìn xa đó, nó mình nhìn cái chữ mình nhìn xa nó có giống như bình thường đó, hay là nó dễ nó giới hạn nó, hay là hạn chế lại thưa bác sĩ?
Dạ không, nó sẽ nhìn rất là rõ. Dạ ban đêm nhìn xa
dạ,
cái chữ nó sẽ rất rõ. Dạ nhưng mà
dạ, dạ,
giống như bác sĩ muốn, giống như tôi muốn nhấn mạnh một điều á, đó là khi mà quyết định mổ cườm á thì nó có tới mấy loại trồng kính lận, có trồng kính nhìn xa, trồng kính nhìn vừa gần vừa xa, thì tùy theo cái tình trạng của cái võng mạc á, và tùy theo cái người bác sĩ khám thì họ sẽ nói là ồ, cái mắt của anh á có thể bỏ được cái trồng kính hả, premium, cái trồng kính này sẽ giúp cho anh nhìn gần nhìn xa được. Nhưng mà nếu như mà họ nhìn thấy cái võng mạc mà họ nói cái võng mạc của anh cho dù là bỏ thêm tiền mua cái trồng kính tốt hơn nữa cũng sẽ không thấy được rõ đó, thì quý vị nên nghe theo lời bác sĩ, chỉ bỏ cái trồng kính bình thường thôi. Cho nên khi mà mình đi khám cườm đó thì mình nên đi khám tận tường một chút để mình biết cái loại trồng kính nào nó hợp cho cái mắt của mình nhất. Chứ đừng có phí tiền, đừng có nghĩ rằng mình bỏ nhiều tiền mình mua cái trồng kính nó mắc tiền hơn á thì mình sẽ thấy rõ hơn. Nó không nhất thiết như vậy đâu. Nó phải tùy theo cái cặp mắt của mình dạ, có hợp hay không.
Dạ, vậy thì cái cuối cùng là bây giờ em lái xe, tôi lái xe đó thưa bác sĩ, thì tôi có cần cái trồng kính đặc biệt đó hay không? Mình lái xe giờ xe chất ban đêm là nhìn cần tầm nhìn ban đêm nhiều đó, có cần thiết cái trồng kính tốt không thưa bác sĩ?
Thứ nhất á là anh nên đi khám là coi cái võng mạc của anh nó có tốt hay không. Tại vì nếu mà võng mạc của anh nó tốt á thì anh có quyền chọn cái kính nào cũng được hết. Cái thứ hai anh phải hỏi anh á là anh có muốn đeo kính lão hay không. Nếu như mà anh nói không muốn đeo kính lão thì mà cái võng mạc của anh tốt á thì yes, anh nên chọn cái trồng kính mà vừa nhìn gần nhìn xa.
Vậy thì tôi sẽ đi lấy hẹn kiếm bác sĩ để hỏi, gặp bác sĩ để hỏi với thêm, thì một lát nữa có cho số điện thoại lại
dạ
cho
vâng,
lại phải không?
Dạ vâng, đúng rồi, Kim Anh sẽ đọc
dạ
lại số phone để cho mọi người cùng
rồi,
có thể.
Rồi, cảm ơn bác sĩ và Kim Anh rất là nhiều
dạ
để
vâng,
chuẩn bị để tôi ghi số điện thoại nha.
Dạ vâng, rồi,
dạ,
xin cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình, xin chào. Dạ vâng, ngày hôm nay chương trình phải nói rất là vui vì có rất nhiều quý vị thính giả quan tâm tới chương trình của bác sĩ Kim Bình Mai cũng như là cùng với Kim Anh để mà mang lại cho quý vị những cái thắc mắc rất tốt về sức khỏe về mắt. Chương trình mỗi tháng diễn ra một lần vào lúc là 12:45 mỗi thứ sáu đầu tháng quý vị nhé. Quý vị nào đang quan tâm thì hãy nốt lại để mình có thể theo dõi chương trình của bác sĩ Kim Bình Mai. Dạ vâng, vì chương trình không còn dài nữa đó, vì cái thời lượng của chương trình có hạn thôi, thì Kim Anh rất tiếc là có một vài quý vị thính giả đang trên đường dây mà không thể bắt được, thì hy vọng là sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Và bây giờ nếu như mà quý vị nào đang lắng nghe mà muốn có thể đặt hẹn với bác sĩ Kim Bình Mai thì bây giờ chuẩn bị viết nhé, Kim Anh sẽ đọc địa chỉ cũng như là số phone để sau chương trình quý vị có thể liên lạc trực tiếp gặp gỡ bác sĩ để bác sĩ có thể giải đáp cho quý vị kỹ hơn. Dạ vâng, bác sĩ Kim Bình Mai là bác sĩ chuyên khoa về mắt quý vị nhé, specialist về mắt. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào thì quý vị có thể liên lạc số phone của bác sĩ là 817-617-7678, 817-617-7678. Địa chỉ của phòng mạch của bác sĩ là 1007 West Random Mill, Arlington 76012. Quý vị có thể liên lạc số phone một lần nữa nhé, 817-617-7678. Hoặc là sau chương trình mà quý vị đang lái xe mà không biết được nữa đó, thì quý vị thì liên lạc lên đài trực tiếp là 817-899-4110, thì Kim Anh sẽ thể cung cấp cái số phone cho quý vị tới phòng mạch của bác sĩ Kim Bình Mai. Và một lần nữa thì Kim Anh rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ bận rộn của mình cho quý vị thính giả của đài 1600 AM. Và không quên luôn luôn chúc cho bác sĩ thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục với Kim Anh, đồng hành cùng Kim Anh trong những chương trình sắp tới. Và chúc cho bác sĩ có một cuối tuần thật là vui bên gia đình. Xin mời bác sĩ gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Dạ, em cảm ơn chị Kim Anh rất là nhiều về những lời chúc tốt đẹp của chị, và chúc cho quý vị khán giả một cuối tuần rất là tốt đẹp ạ. Dạ, xin chào.